Xong tôi cũng muốn nhân cái dịp đó đó để mà mình bàn luận đến cái vấn đề mà niệm Phật mới lại vãng sinh. Thì ở đây có một cái lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư, tức là Liên Tông Thập Tam Tổ. Thì đại khái là ngài nói rằng cái vấn đề niệm Phật đó là đặt nặng ở chỗ nếu sinh thoát tử mà đã coi cái chuyện nếu sinh thoát tử nó là vấn đề quan trọng thì tất nhiên phải chán ghét cái sinh tử khổ nói trên đó, phải có một cái tâm mà chán ghét cái sinh tử khổ đó. Và rồi vì như thế mà mới gọi rằng phát một cái tâm mà hân cầu vãng sinh tịnh độ. Thì có nhờ như thế thì hai cái pháp tín nguyện đó mới cùng với cái niệm của mình đó, nó mới gọi là viên mãn đầy đủ. Rồi sau đó nếu mà mình gia công mà chí thành khẩn thiết, giống như rằng là con mà nhớ mẹ, với tinh thần như thế mà niệm Phật thì Phật tâm pháp lực với lại cái từ tâm tín nguyện của mình cùng với công đức lực tam pháp đó, đó nó hòa hợp với nhau, chẳng khác gì giống như là mặt trời mọc lúc hừng đông. Thì cho dù rằng có sương vụ phủ mờ trên mặt đất hay là ngọn cỏ thì cũng chẳng bao lâu chúng cũng đều bị tiêu tan hết. Đó là cái lời nhắn nhủ ngắn gọn của ngài Ấn Quang, được người ta viết xong rồi đóng khung treo trên mấy cái gọi là khách đường ở bên xứ Chùa Tàu. Chùa Tàu thì họ quan tâm đến những cái vấn đề đó hơn là chùa Việt Nam mình. Thế thì chùa Tàu thì mình thấy là ở các phòng khách rồi ở tổ đường ở đâu đâu cũng có câu liễn câu đối, cũng trích kinh, cũng trích những lời tổ dạy, họ chép, họ ghi, họ chép, hoặc là dưới một cái những cái hình thức của những bức liễn, hoặc là dưới những hình thức mà họ đóng khung treo, hoặc giả nhưng là có nhiều chùa thì họ còn khắc ở trên bờ tường nữa, chẳng hạn như là chùa Kumala Thập ở tỉnh Cam Túc cũng vậy. Thì cái tường mà xung quanh làm thành một cái dãy hành lang bao quanh cái chùa nó đều được khắc trích những cái câu kinh, đủ các mọi kinh, những cái lời nào mà hay ấy, thì họ trích ra rồi họ mới khắc chạm chỗ. Và xung quanh đó thì người Phật tử đi chùa thì dù họ cũng bị đập mắt bởi những cái lời dạy nói trên của chư Phật hay chư Tổ. Thì cái lời dạy này của ngài Ấn Quang cũng được người ta làm giống y như vậy. Thì đây thì ngài nhấn mạnh cho mình biết một cái vấn đề, ngài nói là niệm Phật, cái vấn đề niệm Phật nó, cái trọng yếu nhất của sự niệm Phật đó là cái vấn đề mà liễu sinh tử, liễu sinh tử, tức là chấm dứt sinh tử. Đó là cái vấn đề quan trọng của niệm Phật. Hình ra nếu mà chẳng hạn như người nào mà niệm Phật nhưng mà điều không có đặt cái trọng yếu ở cái chỗ là để liễu sinh tử, thì đương nhiên rằng là không thể nào mà thoát được sinh tử hết. Thành ra Ngài mới nhắc nhở như vậy, là Ngài nhắc nhở cho cái người niệm Phật hiểu một vấn đề rằng niệm Phật ngoài cái mục tiêu mà làm thế nào để mà thoát được cái sinh tử. Và dù cái vấn đề tiên quyết của cái sự mà cầu thoát sinh tử đó cũng chính là cái vấn đề mà phải chán ghét cái khổ sinh tử. Phải chán ghét nó đến cái mức độ mà gọi là chẳng có một cái mảy may nào ưa thích nó hết, chẳng có một cái mảy may nào bị nó mê hoặc. Thì cái thói thường thì chúng sinh mà bị cái sinh tử khổ đó nó mê hoặc, thành ra biết là khổ đấy nhưng mà sáng nổi. Nó cũng đại khái cũng giống như cái người mà nghiền nghiền ma túy, họ biết cái cơn nghiền nó là một cái khổ đấy nhưng mà bỏ không được. Hay đừng có nói là cái nghiền nó nặng nề quá, thì giống như phàm phu là nghiền ma túy. Còn bây giờ cái người mà có tu hành niệm Phật thì cũng đại khái giống như người nghiền thuốc lá, cà phê. Thì biết rằng là nó cũng có cái hại đấy nhưng mà cũng bỏ không được. Đó tức là đại khái rằng cái nghiền nhỏ, cái hại nhỏ, thế nhưng mà còn xả không được. Hà huống là những cái kẻ mà nghiền ma túy là cái hại lớn và cái nghiền lớn, thì làm thế nào mà xả được. Thì cái người mà không tu á thì họ kiền ngũ dục, họ biết ngũ dục là khổ nhưng mà họ lại có một cái cảm giác rằng là ta đành ngũ dục là khổ thiệt, nhưng không ngũ dục lại còn càng khổ hơn. Thì cái lập luận đó của họ nó có chính xác hay không thì mình cũng có thể so sánh với lại cái người mà nghiền ma túy á. Thì họ cho rằng là nghiền ma túy là một cái khổ, thế nhưng cái bỏ nó đó lại càng khổ hơn. Cho nên chung cục họ đầu hàng, tức là họ phải theo cái nghiền thôi, tức là họ phải đi tìm cách thỏa mãn thôi, mà họ không thể nào cai được nó. Tại vì họ cho rằng cai khổ hơn rằng là bị nó mê hoặc, bị nó khống chế. Thì cái người đời cũng thế, người đời thì cái sinh tử khổ, họ biết rằng là cái sinh tử trong cái đời sống này là một cái chuyện khổ, nhưng mà họ nghĩ rằng là cai cái sinh tử đó, tức là tìm cách tận diệt cái sinh tử đó lại còn khổ nữa. Thế thì với cái lập luận như vậy, nó với cái so đo và suy nghĩ như vậy, thì nếu mình khách quan, mình nhìn một cái gã nghiện ngập thì mình chê gã đó. Thì như thế thì tổ sư nhìn mình cũng hệt như mình nhìn gã nghiện vậy đó. Tức là mình nhìn cái gã nghiện đó, thì mình nói rằng cái gã nghiện nó lập luận thật là u mê ghê lắm, khi nó suy nghĩ rằng là thà nó chịu ma túy khống chế nó, thà là nó phải chịu cái khổ của một người nghiện, chứ nhưng mà không có thể nào nó chịu được làm cái người cai hết, cái người cai nghiện hết. Tại vì cái cai nó khổ hơn nhiều, khó hơn nhiều. Thế nhưng mà dưới mắt của một người bác sĩ chỉ nghiện, hay là dưới mắt của một người mạnh khỏe không nghiện như chúng ta đây, thì mình nhìn mình thấy sẽ thấy, giả sử như mình có một người thân nào của mình bị nghiện như vậy, thì mình sẽ chọn cho họ phương pháp nào? Phương pháp là bắt họ phải chịu cái khổ của cai, hay là chiều cho họ chịu cái khổ của nghiện? Đằng nào cũng khổ thôi. Thế nhưng một cái khổ có lối thoát, tức là cai, và một cái khổ không có lối thoát, đó là tiếp tục từng nghiện. Như vậy thì nếu xét trên một cái mà có kết quả như vậy đó, thì cũng thấy rằng cái khổ của cai khá hơn rồi, tại vì có lối thoát, có ngày chấm dứt khổ. Có cái khổ của nghiện đó là không có ngày chấm dứt, nó là một cái khổ triền miên không có hồi kết. Còn cái khổ của cai á, nó có thể là một cái khổ nhọc nhằn ghê lắm, vất vả ghê lắm, thế nhưng nó có hồi kết. như vượt của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cái người thân của chúng ta, nó khi mà người thân nó bị nghiện ngập, mình sẽ chọn con đường khổ nào cho họ. Nhưng mà chắc chắn trong trường hợp của họ thì họ thấy khác mình. Mình thì sẽ chọn cho họ cái khổ của cay, nhưng mà họ thì cương quyết với cái chấp nhận cái chịu mà là nghiện ngập, tại vì họ sợ cái khổ cay ấy lắm. Thì Bồ Tát cũng giống vậy, Bồ Tát cũng coi mình giống như là người thân vậy, thân bằng quyến thuộc, coi như cha như mẹ, coi như con như cái. Cho nên Bồ Tát nỗ lực để làm sao cho mình cai được cái khổ của sinh tử. Qua khổ của sinh tử đó là mình cũng hiểu rằng là những cái nghiện ngập ở trong cái chốn sinh tử này không ngoài gì khác hơn rằng là có thể nói giản dị nhất là ngũ dục. Thì Bồ Tát chọn cho mình cái con đường đó, nhưng mà phần đông thì mình thấy cái con đường đó đó, cái con đường cai của Bồ Tát là con đường năng hành, là con đường khó ghê lắm. Và rồi thì mình sẽ nhìn thấy rằng là cái vấn đề mà mình chấp nhận cái cơn nghiện đó, thì đương nhiên cái con đường đó tuy cực đấy, nhưng mà xét ra thì dễ, mình bảo như vậy. Đó. Giống hệt như cái anh nghiện ngập, nó suy nghĩ à, nó có nghĩ y vậy hả? Thì Bồ Tát cũng giống như một người trị bệnh, hay giống như một người thân bằng quyến thuộc mà thuyết phục mình chọn lựa một trong hai cái, mình phải chịu khổ. Tại vì mình đã gieo cái nhân như thế, mình đã gieo cái nhân bước vào trong vòng sinh tử, thì mình phải chịu cái mà gọi là cái thoát ra khỏi cái sinh tử này khổ ghê lắm. Cũng như mình đã bước chân một kinh nghiệm, thì bây giờ đây lỡ làng rồi, thành ra một khi ra khỏi kinh nghiệm không phải là chuyện dễ, mà ra khỏi kinh nghiệm là cả một trường đấu tranh khổ não ghê lắm. Thì bây giờ mình đã chót tạo tác tất cả những cái nghiệp nghiện ngập ngũ dục, nghiện ngập sinh tử, rồi mình ăn sâu vào trong đó rồi. Anh ra bây giờ mà bảo mình nhất thời mà giã từ nó thì cả là một vấn đề mà mình nói là ôi khó lắm, rất là khó, và mình kinh sợ. Thì chư Phật trước nhất, rồi sau đó là các vị Bồ Tát thừa hành, là bày ra đủ thứ pháp môn để cho mình cai. Tức là trong cái trường hợp như thế nào thì mình có thể sử dụng cái pháp môn cai như thế này để mà mình cai ngũ dục, hay là cai cái sinh tử khổ. Thì các pháp nó cũng chỉ là phương dược để mà chỉ bày thôi. Những cái thói thường thì ví dụ như là mình thấy cái người mà có thể mà diệt được cái cơn nghiện ngập, nó là những cái người có nghị lực mạnh. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình nói vứt bỏ cái vấn đề mà chẳng hạn nó nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện tất cả những cái thứ gì đó, nghiện cờ bạc chẳng hạn. Mà khi quyết định bỏ, là một lần bỏ là bỏ xong, là nhất định. Mà phần nhiều những người mà có cái quyết tâm mà bỏ, mà một lần mà bỏ xong, cũng là phần đông cũng là những người mà ý thức, tức là ý thức được cái vấn đề mà thứ nhất là nói về về vấn đề mà gọi là sức khỏe, thứ hai là ý thức được rằng là nó có tai hại và nó có ảnh hưởng cho mình rất là nhiều phương diện, về đời sống xung quanh, về này, về bản thân của mình, vân vân. Có những cái ý thức mà hiểu ra những cái hại của nó, và đồng thời có một cái ý thức ngược lại nữa là hiểu ra cái lợi của cái khi không còn nó, và thấy cái lợi không có, không còn nó đó, là cao hơn cái vấn đề mà khổ nhọc mà phải chịu mất nó. Thành ra vì như thế cương quyết chịu khổ để được cái lợi sau này. Thì phần nhiều phải có cái nghị lực như vậy, với lại phải hiểu cái mặt như vậy. Cho nên ở đây ngày hôm qua cũng nói rồi, muốn cai cái sinh tử khổ đó phải hiểu được là phải chán ghét cái khổ sinh tử mà hân cầu cái sự vãng sinh. Thì hân cầu cái sự vãng sinh đó cũng giống như một người mà chán ghét cái vấn đề mà mình bị khống chế bởi một cơn nghiện, mà mình bị nhiều người than phiền, mình bị mất đi nhiều cái niềm hạnh phúc chỉ vì cơn nghiền của mình. Thành ra bây giờ mình biết rằng cơn nghiền nó hại, tức là đây là mình biết là sinh tử khổ, chán ghét. Và mình biết được rằng là một khi mình bỏ được tất cả những thứ đó thì mình thoát đi rất là nhiều cái khổ, và mình được nhiều cái lợi, đó là cái hân cầu tịnh độ. Thành ra ở ngoài thế gian thì một người mà diệt những cái nghiện ngập đó, thì người đó họ phải có hai cái tư tưởng như thế thì họ có nghị lực để diệt. Còn nếu mà chẳng hạn như họ cảm thấy cái này họ bỏ thì họ được cái gì? Họ bỏ những cái cơn nghiện đó của họ thì họ được cái gì? Nếu mà họ nghĩ là chẳng được gì, câu giải đáp, câu giải đáp ở trong óc của họ nó hiện lên là như thế, thì đương nhiên họ không có đủ nghị lực để bỏ. Nhưng nếu mà rằng là họ suy nghĩ và họ hiểu rằng họ bỏ nó, họ sẽ được rất là nhiều cái ích lợi, và họ biết được những ích lợi nó một cách thực sự như thế, thì tự nhiên có sức mạnh để bỏ. Thành ra niệm Phật nó cũng có nghĩa rằng là vì cái vấn đề liễu sinh tử nó mà niệm Phật, và đồng thời càng hân cầu tịnh độ càng niệm Phật đó, thì càng yếm ly ta bà. Tức là yếm ly là chán ghét, yếm là chán ghét, ly là lìa bỏ. Yếm ly là chán ghét và lìa bỏ, gọi là gọi là cái tâm yếm ly. Thế nhưng đồng thời cũng có một mặt khác rằng là khi mà hiểu nó như vậy, yếm ly, nhưng mà nghĩ cái cách gọi rằng là hy sinh cái sự yếm ly đó của mình để giúp cho người khác được yếm ly, thì bây giờ nó lại là bồ đề tâm. Cho nên chẳng hạn thì dù như người mà yếm ly á, yếm ly ta bà mà cầu sinh tịnh độ, thì người đó tương đối rằng là nếu mà về trên thế giới tịnh độ thì trở thành hàng A La Hán, tức là trở thành vãng sinh vào phương tiện hữu dư. Nhưng mà nếu người nào mà phát bồ đề tâm như vậy thì vãng sinh vào thập báo trang nghiêm, vào cái quốc độ nơi trên đó. Thành ra tuy rằng có thuyết nói rằng ở trên cảnh giới tịnh độ á, và thuần là Bồ Tát cho nên nói thanh tịnh đại hải chúng, nhưng mà không có thuyết nói rằng là cũng có A-la-hán ở trên đó. Cho nên trong kinh A-di-đà cũng nói là Đức Phật A-di-đà cũng có rất nhiều A-la-hán đệ tử. Và tuy nhiên như vậy, nhưng mà các vị A-la-hán đó vãng sinh lên thế giới tịnh độ thì sau này đều chuyển hướng trở thành bồ đề tâm hết, và rồi đều được thọ ký thành Phật, giống như Đức Phật thọ ký cho các A-la-hán tăng ở trên pháp hội Pháp Hoa, thọ ký cho các vị đệ tử, đệ tử A-la-hán đó. Thế thì cái khi mà sinh cái tâm yếm ly như vậy đó, tức là đại khái là sinh tâm thanh văn cầu sinh tịnh độ. Còn sinh bồ đề phát tâm, bồ đề tâm á, thì là phát tâm gọi là Bồ Tát cầu sinh tịnh độ. Cho nên chính vì vậy mà tịnh độ nó mới có nhiều tầng bậc. Thì cái vấn đề là phát sinh cái tâm yếm ly á, thì trong hàng Bồ Tát nó cũng có tâm yếm ly ở trong. Thế nhưng cái tâm yếm ly của Bồ Tát nó đó là Bồ Tát yếm ly sinh tử, cho nên Bồ Tát lìa sinh tử. Nhưng mà tuy lìa sinh tử rồi, nhưng mà Bồ Tát hy sinh cái sự yếm ly đó, tuy chán ghét cái sinh tử, nhưng mà thường ra vào trong sinh tử để độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh được ly sinh tử. Cho nên cái tâm yếm ly sinh tử đó trở thành tâm Bồ Đề. Thì thường thường mình biết rằng là nhị thừa, tức là Bích Chi Phật mới lại Thanh Văn, không có phát Bồ Đề tâm bao giờ hết ạ, mà luôn luôn phát yếm ly tâm, tâm yếm ly, thì mình nhớ như vậy. Còn hàng Đại Thừa Bồ Tát thì không có phát tâm yếm ly mà phát Bồ Đề tâm. Nhưng mà trong cái Bồ Đề tâm nó có yếm ly, có cái nghĩa như là tôi vừa mới giải thích, nên là cái nghĩa như vậy, là vì chán ghét sinh tử, cho nên cầu giải thoát, cầu tịnh độ để được giải thoát. Nhưng mà khi giải thoát rồi á, thì vì cái bi nguyện, cho nên cái bi nguyện nó có cái sức mạnh. Sở dĩ mà gọi nó là bi nguyện là bởi vì rằng là người đó vì kẻ khác mà dám thực hành những cái điều đại loại rằng là khó làm, tức là mình không thích nhưng mà mình vẫn hy sinh để làm. Thế mà cho dù là chẳng ưa sinh tử, thế nhưng mà vì độ sinh cho nên không bỏ sinh tử. Anh vì như vậy nó mà Bồ Đề Tâm nó nhiếp cả Yếm Ly Tâm ở trong đó. Cho nên Bồ Tát nó cao cấp hơn là Thanh Văn Nhị Thừa. Cho nên vì như vậy Thanh Văn cũng có thể vãng sinh tịnh độ, thế nhưng mà Thanh Văn thì lại ít có lập tịnh độ. Thế một khi Thanh Văn lập tịnh độ thì Thanh Văn phải chuyển cái tâm Yếm Ly trở thành Bồ Đề Tâm. Thế như vậy thì Thanh Văn sẽ được thọ ký thành Phật. Một khi Thanh Văn mà lập tịnh độ thì Thanh Văn nó trở thành Bồ Tát Đạo, tức là chuyển tiểu hướng thiện hướng đại, tức là bỏ tiểu mà đổi thành đại. Thì như thế thì Thanh Văn nó trở thành là tu Bồ Tát Đạo. Cho nên vì như thế thì mình cũng phân giải ra là hai cái hàng mà vãng sinh tịnh độ. Cho nên vì như thế thì Ngài Ấn Quang mở đầu thì nói rằng người ta phải yếm ly sinh tử trước cái đã. Yếm ly sinh tử đó là cái nền tảng mà gọi rằng là dễ dàng hơn là Bồ Đề Tâm. Tại vì ban đầu thì người ta chưa thể phát nổi Bồ Đề Tâm đâu, chỉ mong rằng là người ta chán ghét sinh tử mà cầu vãng sinh. Còn khi người ta chưa chán ghét sinh tử á, mà nói phát Bồ Đề Tâm thì nó coi bộ nó hơi không có nền tảng lắm. Tức là dựa vào đâu để phát Bồ Đề Tâm bây giờ, nếu mình chính bản thân mình cũng chưa có yếm ly sinh tử, chính mình cũng ưa sinh tử nữa, thì mình đâu có nghĩ chuyện mà độ chúng sinh ra khỏi sinh tử đâu. Tại vì mình cũng thấy là sinh tử cũng đâu có cái gì lắm đâu, cũng đâu có buồn khổ lắm đâu. Thì như thế thì mình đâu có nghĩ cái chuyện mà độ chúng sinh ra khỏi cái đó, tại vì chính mình còn chưa độ mình. Tại vì một khi mà phát Bồ Đề Tâm đó, phát tâm yếm ly rồi, nó là cương quyết độ mình, tức là ly khai tất cả những cái tư tưởng, những cái pháp của hữu vi, tức là thuộc về pháp sinh diệt, gọi là sinh diệt pháp, hay là ở đây nói là sinh tử, hay là nói là sinh diệt pháp, tức là lìa các pháp sinh diệt. Nếu nó sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Khi cái pháp sinh diệt nó mà diệt hết đi được thì bây giờ nó gọi là tịch diệt, thì đó mới là lạc. Thì như vậy thì đó là cái lạc, là cái nghĩa của một nghĩa của Phật pháp mà bên Thanh Văn coi trọng ghê lắm, tức là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Mà bên Đại Thừa Bồ Tát thì cũng không hề nằm ngoài cái tinh thần đó. Thế ra lạc đó là đương nhiên phải tiêu trừ hết sinh diệt, tức là sinh tử. Cho nên là thế giới cực lạc đương nhiên là một cái thế giới mà gọi là sinh diệt, diệt dĩ, thế giới đó tịch diệt. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy đó mà Ngài Ấn Quang mới nêu lên vấn đề yếm ly. Thành ra một khi mình không yếm ly á, thì mình chưa có muốn lìa khỏi thế giới Thập Bà. Còn những khi mình yếm ly là mình mới muốn lìa. Lìa đây có nghĩa là lìa sinh diệt pháp, lìa các pháp sinh tử, lìa cái khổ của sinh tử. Thành một khi mà mình yếm ly, mình diệt hết cả sinh tử khổ, thì bây giờ đó mình mới tìm cách làm cho chúng sinh cũng hiểu biết mà sinh tâm chán ghét cái sinh tử. Cũng giống như một cái người mà sau khi cai nghiện rồi á, thì cái người đó hiểu được cái lợi lạc của sự mà rằng là khi hoàn thành cái vấn đề cai nghiện, khi mình không còn nghiện nữa, người đó hiểu được cái lợi lạc nói trên, thì cái người đó mới bắt đầu gọi rằng là giúp những cái người nghiện để khiến cho họ có thể mà gọi là cai được nghiện. Còn bây giờ chính cái người mà không có sinh cái tâm mà gọi là chán ghét cái nghiện, tức là họ vẫn còn lúc thì chán, lúc thì ưa, lúc thỏa mãn rồi thì chán, thỏa mãn lâu rồi thì thèm. Thì như vậy thì cái cơn nghiện nó vẫn còn khống chế người đó, nó vẫn dằn vặt người đó như thường. Thì như vậy thì người đó làm thế nào mà khuyên người khác, cứu người khác ra khỏi cơn nghiện được? Thành ra nếu mà không có tâm yếm ly á, thì độ mình còn chưa xong nữa, làm gì mà độ người. Cho nên yếm ly tâm á, thì độ được mình. Độ được mình rồi đó, thì mới sinh cái tâm độ người đó. Nhờ vào cái tinh thần yếm ly, độ cho người yếm ly. Cho nên vì như vậy thành Bồ Đề Tâm. Và nếu mà sinh tâm yếm ly từ độ mình xong rồi, mình thoát rồi á, thì mình cao bay xa chạy, rời khỏi cái cảnh giới đó, không muốn trở lại, không muốn nhìn thấy. Giống như cái người mà thoát cơn nghiện rồi, không còn muốn nghe đến cái chữ đó nữa, cái chữ ma túy nữa, không muốn nhìn thấy cảnh nghiện nữa, không muốn nhìn thấy tất cả những thứ đó